Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Nói năng như chánh pháp. Phát thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, mỗi năm khi những cơn gió mùa đông lạnh lẽo bắt đầu thì dân tộc Mỹ bước vào một cái mùa lễ gọi là lễ Thanksgiving, có nghĩa là lễ tạ ơn. Tạ ơn trời đất, tạ ơn tất cả đã cho cái dân tộc này sự sống, cũng như tạ ơn đối với tất cả đã cho mỗi một con người trong cái cộng đồng dân tộc này được sinh ra, được lớn lên một cách tốt đẹp trong một xã hội như thế này. Trong cái truyền thống của cái dân tộc Việt Nam và của Á Đông nói chung, cũng có cái lễ mang cái tinh thần tạ ơn như thế. Đó là lễ rằm Hạ Nguyên. Đó là cái ngày rằm báo hiệu cho một năm sắp sửa đi qua, để mở đầu cho một năm mới sắp đến. Đông Tây chính gặp gỡ ở cái chỗ này. Và hôm nay là cái ngày lễ để tất cả chúng ta cùng về đây mà cảm tạ tất cả những ơn nghĩa trong cuộc đời của mình. Những ơn nghĩa nào đấy? Ơn của cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục cho mình nên người. Ơn đó chẳng một ai trên đời này mà không có hết cả. Ơn của ông bà, ơn của tổ tiên đã lưu truyền cái dòng máu cho tất cả con cháu ngày nay. Ơn đó cũng không có ai mà không có trong cuộc đời này. Ơn của trời đất, ơn của tất cả muôn loài đã ban tặng cho mình sự sống này đấy. Không có mặt trời mặt trăng kia, không có dòng sông cây cối kia, không có không khí, không có ngọn lửa kia, làm sao có sự sống của con người và của tất cả vạn loài ở trên mặt đất này được. Cho nên ơn đó cũng là ơn nghĩa, không một ai mà không mang nặng ở đấy con người và cuộc đời của mình. Rồi ơn thầy, ơn bạn. Thầy bạn đã ban tặng cho mình một chút hiểu biết trong đời, đã từng chia sẻ cứu giúp mình trong những cơn hoạn nạn. Ơn đó cũng đâu phải là nhỏ trong cái cuộc đời này quý vị. Sự ơn quốc gia xã hội, làm sao ta có sự sống và sống một cách an lành hạnh phúc như thế này nếu như quốc gia này, xã hội này không ban tặng cho ta biết bao nhiêu từ từ an ninh của bản thân để những nhu cầu ở trong cuộc sống, cơm ăn áo mặc. Chiếc áo ta mặc đấy đâu phải tự nhiên trên trời rơi xuống, miếng cơm ta ăn đó đâu phải tự nhiên mọc lên ở tại chỗ này. Tất cả đều từ biết bao nhiêu công lao khó nhọc của biết bao nhiêu người ở trong xã hội. Cũng đâu phải tự nhiên ta có thể sống một cuộc sống an lành giữa bao nhiêu những biến động nếu như không có những con người đem thân mình phục vụ để bảo đảm cho sự sống của cái xã hội này. Cho nên tất cả đó đều là những ơn nghĩa ở trong cuộc đời mà chúng ta mang nặng hết cả. Đối với một người Phật tử còn có một cái ơn hơn nữa, đó là ơn của Tam Bảo. ơn của Phật đã vì chúng ta mà thị hiện giữa đời để mở ra con đường giải thoát giác ngộ. Ơn của chánh pháp soi sáng đường đi cho ta giữa một thế giới đầy hận thù, ô nhiễm bởi vô minh cuồng tín như thế này. Ơn của tất cả các bậc hiền thánh tăng đã lân mẫn hữu tình mà hướng dẫn cho ta bước đi trên con đường cao rộng của chánh pháp. Ơn của Tam Bảo như thế soi sáng đường đi cho ta trong cuộc đời, để biết thiện biết ác, để biết đâu là nhân quả là tội phước, mà vung trồng những hạt giống lành, mà tránh xa những nẻo đường đen tối. Ơn đó cũng là lớn biết bao nhiêu. Tất cả đó là ơn nghĩa trong cuộc đời mà ta không thể không biết tới. Rằm Hà Nguyên chính là cái rằm để chúng ta tưởng niệm về tất cả những ơn nghĩa như vậy, để bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình. Và với những ơn nghĩa như vậy mà ta thấy ra được đâu là những gì ta phải làm để không phù bạc những ơn nghĩa như thế, để có thể đền đáp phần nào trong muôn một những ơn nghĩa như thế trong cuộc đời của mình. Vì ơn của cha mẹ thầy bạn mà ta phải sống làm sao cho xứng đáng. Vì ơn của quốc gia xã hội mà ta phải đóng góp trách nhiệm của mình. Vì ơn của tất cả muôn loài cỏ cây trời trắng mà ta không được quyền làm cho cái mặt đất này bị ô nhiễm bởi sự sống của chính mình ngày nay. Vì ơn của quốc gia xã hội, vì ơn của Tam Bảo mà ta đừng để mình trở thành một kẻ đắc từ trong ánh sáng mà phải đi vào ở trong bóng tối. Như thế đó mà ta báo ơn đối với tất cả mọi ân sâu nghĩa nặng trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Cái đạo lý biết ơn và báo ơn như thế đẹp biết bao nhiêu mà dân tộc ta đã có được. Mà đó cũng chính là cái đạo lý của cái ngày lễ Thanksgiving ở cái xã hội Hoa Kỳ ngày đấy. Mong rằng trong lễ tạ ơn, trong mùa tạ ơn, trong lễ rằm Hà Nguyên hôm nay, ai cho chúng ta cũng có cơ hội để tưởng niệm đến những ân đức như vậy, để nguyện sống xứng đáng với những ân đức như vậy, để không dẫm đạp lên trên tất cả những ân đức đó vì những vô minh vọng động ở đấy con người của chính mình. Riêng đối với Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này, nhân đây chúng tôi muốn bày tỏ cái tấm lòng cảm tạ của mình đối với tất cả mười phương Phật tử, những Phật tử đã hết lòng hết dạ hỗ trợ cho trung tâm này trải qua bao nhiêu năm tháng để mà tạo nên một cái chủng già lam, một cái trung tâm Phật giáo để gìn giữ cái tín ngưỡng tâm linh cho đời sống của người con Phật, để truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn, trở thành một trung tâm tu học đạo giải thoát giác ngộ, đồng thời cũng là một trung tâm văn hóa giáo dục để gìn giữ cái cội nguồn gốc rễ cho những con người Việt Nam, đặc biệt là cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở tại nơi chỗ này, để cho những thế hệ con trẻ đó dù sống trong một xã hội xa lạ mà vẫn không bao giờ bỏ mất đi cái cội nguồn gốc rễ của mình, để không bao giờ trở thành một kẻ mà ta có thể gọi là mất gốc, là những người vong bạc. Hoài vọng của chúng tôi khi thành lập cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này là như vậy, là để làm được chút gì cho đạo pháp và cho con người Việt Nam sống ở tại xứ sở Hoa Kỳ. Cũng ở trong cái ngày lễ tạ ơn Hà Nguyên này, chúng tôi muốn bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với tất cả những Phật tử đã giữ một tấm lòng thủy chung với đạo, với chùa, để không bao giờ bị lung lay dao động trước tất cả những biến động đầy dày ô nhiễm ở trong cái hiện tình ngày nay của chúng ta. Những Phật tử đó đã giữ vững lấy cái niềm tin của mình, đã quyết bảo vệ cái niềm tin của mình đó không hề một mảy may dao động. Nhưng mà cũng nhân ở nơi đây, chúng tôi muốn đưa ra một cái lời của Đức Phật dạy ở trong kinh điển. Trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật từng dạy những đệ tử của Ngài như thế này. Một lời nói được gọi là chân chánh, một lời nói được xem là cao quý. Khi nào cái lời nói đó phải đúng năm pháp sau đây? Thứ nhất, lời nói đó phải là lời nói đúng lúc và đúng thời. Một lời nói không đúng lúc đúng thời thì ngay cả cái lời nói đó dù có chân thật, dù có mang cái nội dung tốt đẹp, cũng chẳng mang lại lợi ích cho bất cứ một ai, mà nhiều khi chỉ gây thêm phiền muộn ô nhiễm ở trong cái thế giới ngôn ngữ của loài người mà thôi. Cha mẹ thương con, la rầy con, điều đó đúng vô cùng. Nhưng mà nếu la rầy con không đúng lúc đúng thời thì người con cũng không học hỏi được cái gì từ nơi những lời la rầy của cha mẹ như vậy. La rầy con trước bạn bè, la rầy con trong khi con đang bao nhiêu phiền não ở trong lòng. Một lời la rầy như vậy không có tác dụng giáo dục để cho con cái của mình nghe theo mà nên người. Cho nên một lời nói gọi là chân chánh, lời nói đó phải đúng lúc đúng thời. Một cái lời nói pháp thứ hai nữa, lời nói đó phải là lời nói chân thật. Một lời nói đúng với sự thật, một lời nói đúng với sự thật là như thế nào? Đó là một lời nói mà chính mình đã thấy tận mắt, chính mình đã nghe tận tai. Một lời nói là một lời nói sự thật, hoàn toàn không có chút gì giả trá ở trong đó hết cả. Nói theo dư luận ở bên ngoài về những điều mình không thấy không nghe, nói như vậy làm sao là nói chân thật ở nơi đây quý vị? Và một lời nói không chân thật nhiều khi gieo rắc làm tổn hại cho biết bao nhiêu người, chứ không phải chỉ bản thân mình mà thôi. Thưa quý vị, một cái lời nói gieo oan ức cho một kẻ khác, một lời nói dối trá theo dư luận, một lời nói có thể hãm hại sự sống của một con người như thế, cái tội ác đó đâu phải là nhỏ đâu quý vị. Vu khống nhục mà để khiến cho một kẻ khác bị hãm oan bởi những lời nói dối trá không chân thật, đó là cái điều mà người Phật tử nên tránh. Một trong năm giới của người Phật tử là không nói láo, bởi vì không chỉ là một lời nói láo vô tội và để vui chơi, mà rất nhiều khi một lời nói láo đó là để lường gạt kẻ này, lường gạt kẻ khác. Nhiều khi một lời nói láo đó là để vu oan cho kẻ này, giảng hòa cho kẻ khác, khiến cho những kẻ bị sống và chết ở trong một nỗi hàm oan như thế, khổ cho họ biết bao nhiêu. Và khi mà cái khổ đó chồng chất thì cái tội lỗi của người nói láo cũng chồng chất lên như thế. Cho nên người Phật tử như Đức Phật dạy, hãy nói những lời chân thật, những lời mà mắt mình thấy, những lời mà tai mình nghe, những lời mà bằng cái tâm trong sáng mình quán chiếu vào ở trong cái đời sống chung quanh, để mà nói ra cho chân chính, cho đúng đắn. Còn theo kẻ này mà nói, theo dư luận kia mà nói, để tiếp tục loan truyền những cái dư luận không hay không tốt, tất cả đó thưa quý vị chỉ làm ô nhiễm cái đời sống của con người, và đồng thời vô tình tạo ra bao nhiêu những tội lỗi, làm khổ đau cho mình và khổ đau cho người ở trong cuộc đời này. Pháp thứ hai Đức Phật dạy, nói lời chân thật thì mới có thể được gọi là một lời nói chân chính là như thế. Quý vị có thể nói bất cứ cái gì về bất cứ ai, đó là quyền tự do của mỗi người. Nhưng mà khi mình nói một cái gì với cái tâm thức của một người Phật tử, mình hãy nhìn vào chính cái kẻ đó, xem thử kẻ đó đã làm ra những gì tai hại, xem thử kẻ đó đã từng lường gạt thế nào, đã từng dối trá thế nào, đã từng có những hành động xấu ác đến như thế nào. Còn nếu không, chỉ nhắm mắt mà nói theo kẻ khác, vô tình mình rơi vào trong những cái chuyện tội lỗi, gieo rắc tác hại cho cả biết bao nhiêu người khác nữa. Lời nói thứ ba mà Đức Phật dạy, cái pháp đó, lời nói phải nhu nhuyễn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một người Phật tử chân chính phải nói bằng cái ngôn ngữ từ hòa, cái ngôn ngữ nhẹ nhàng, đừng chửi bới, đừng nhục mạ. đừng nói bằng tất cả cái tấm sân hận của mình. Bởi vì một lời nói như thế, dù chân thật như thế nào chăng nữa, mà sử dụng những cái ngôn ngữ thô lỗ cộc cằn, mà nói những lời có những cách chửi bới kẻ đầy người khác, một lời nói như vậy làm sao có giá trị được quý vị? Pháp thứ tư mà Đức Phật dạy trong lời nói chân chính, đó là lời nói phải đưa tới lợi ích. Một lời nói chân thật được gọi là chánh ngữ. Lời nói đó phải đưa tới lợi ích cho kẻ khác, đưa tới lợi ích cho chính mình. Nói mà không đưa tới lợi ích, chỉ chọc tức giận của kẻ này, chỉ gây tham dục trỗi dậy ở đứa kẻ kia. Một lời nói như vậy dù chân thật chăng nữa cũng không thể gọi là một lời nói chân chính. Một lời nói chân chính phải làm cho kẻ nào đang buồn có được niềm vui, kẻ nào đang thất vọng có được niềm tin, một kẻ nào đang đi sai đường lạc lối làm cho kẻ đó trở về với đường ngay nẻo phải. Đó mới có thể gọi là một lời nói chân chính, bởi vì lời nói đó mang tới lợi ích. Còn những lời nói nào mà gieo rắc tác hại, gây chia rẽ giữa kẻ này với người khác, gây xáo trộn giữa kẻ nọ với người kia, làm cho cả một gia đình phải đổ vỡ, làm cho cả một tập thể phải đổ vỡ, những lời nói đưa tới tác hại như vậy, dù chân thật chăng nữa, cũng không thể nào được gọi là một lời nói chân chính hết cả. Và cuối cùng, lời nói gọi là chân chính, lời nói đó Đức Phật dạy phải xuất phát từ cái tâm từ bi của người con Phật. Nói không về cái tâm hại người này, hại kẻ khác. Nói về cái tâm thương người mà nói, vì muốn người tốt đẹp mà nói, vì muốn cho cái đời sống này được an lạc hạnh phúc mà nói. Tuyệt đối không nói về cái tâm giận dữ, không nói về cái tâm ác độc, cái tâm để hại người mà nói. Ai là người nói những lời như vậy? Người đó không phải là những người con Phật. Một lời nói chân chính phải đủ năm pháp như thế: nói đúng lúc đúng thời, nói đúng với sự thật, nói bằng những cái lời nói từ hòa, nói đưa tới lợi ích, và nói từ ở cái trái tim từ bi, thương mình, thương người, thương đời mà nói. Ai là người nói được những lời nói như thế? Người đó chính là người sống với chánh ngữ như Đức Phật dạy ở trong kinh điển. Mong rằng trong cái hoàn cảnh mà đủ thứ xấu tốt hiện ra ở trước mắt như thế này, mong rằng tất cả Phật tử chúng ta, mình không đóng góp vào cho cái bầu khí ô nhiễm này, mình sẽ không phải đục ở nơi một dòng nước vốn đã đục rồi, mà hãy bình tâm tĩnh trí để cho dòng nước lắng xuống. Để từ ở nơi một dòng nước lắng xuống bao nhiêu bụi cằn, mà ta có thể nhìn rõ được đâu là chân thật, đâu là giả dối. Và với sự nhìn rõ đâu là chân thật, tất cả những người Phật tử hãy đi trên con đường chân thật đó. Tôi chỉ mong mọi những người Phật tử hãy đi theo cái gì là chân thật ở trong cuộc đời này, bởi vì đó chính là con đường đưa tới hạnh phúc chân thật, đưa tới sự hiểu biết chân thật và làm lời lạc chân thật cho thế gian này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bền giữa ốm đau, giữa những người bền hoàn ta sống không ốm đau, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người bận rộn ta sống không rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hương hỷ lạc như chư thiên Quang Âm, như chư thiên Quang Âm. Vui thay Phật ra đời, vui vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp. Và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ bát quan trai giới. Ngày tu học sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Chùa xin kính mời quý Phật tử về tham dự.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ôi cánh hoa.